Tấm lụa đào, chương 20. Đèn đuốc sáng choang, cô dâu chú rể lần lượt làm lễ gia tiên. Mọi việc đều hoàn toàn như ý đối với đàn trai lẫn đàn gái, từ đầu chí cuối, không một phút phật lòng. Ông nhì, người được ông Hương cắt đặt lo việc lễ nghi lấy làm hãnh diện cho cá nhân ông lẫn cho thân tộc. Ông đứng trước bàn thờ tuyên bố: "Tôi thay mặt cho nhà gái công nhận kể từ nay cháu Minh là con rể nhà này, và cháu Sương thuộc về gia tộc của anh Tư, chị Tư là vợ chính thức của cháu Minh." Ông còn thêm một câu chữ nho cổ điển để chấm dứt buổi lễ chính thức và cũng là lời khuyên cô Sương: "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu." Bữa cơm đãi đàn trai vô cùng thịnh soạn, đó là kết quả của những thiên tài làm bếp bên đàn gái. Đám cưới, trưởng nam của ông hội đồng mướn tiếp tay ở Sài Gòn xuống nấu. Họ chở đồ đạc vật liệu, ba xe căng nhông, từ miếng thịt, hột tiêu tới cái nĩa, cây xỉa răng, không xài món gì của gia chủ. Tiệc xong họ gom tất cả bỏ lên xe đi về. Sang thì sang thật, nhưng có những món lạc nhách nuốt không vô. Còn đám gã cô Sương thì do nhà bếp nhà nấu thiệt vừa miệng, so lại cũng đâu có thua cái đám kia. Mấy chục phát pháo tre và một dây pháo nồi nổ vang đón chào khách chàng trai tới. Bây giờ cũng lại đằng ấy tiếng pháo tiễn cô dâu về nhà chồng. Bà Sáu chạy tới chạy lui bận rộn, bà phải trổ tài của bà Mai xuất chúng cho khách khứa thấy để bà còn được nở mặt nở mày hơn trong những cuộc xe duyên sắp tới. Bà mặc áo xuyến, tóc bới bánh lái, ghim cây trâm vàng có hình bướm bướm, tai bà đắp lánh đôi bông chuỗi, môi tươi cổ trầu như thoa son. Bà đã được bắt mấy mối ngay trong bữa cơm. Cô Sương mặc áo vàng theo bông trắng, bên ngoài khoác áo thụng xanh, đầu đội nón dứa, quai thao cũng màu xanh lòng thòng. Đặc biệt nhất là đôi bàn chân nhỏ xíu của cô mang đôi giày cườm phượng đầu hài, là đôi giày mũi nhọn giống như đầu con phượng. Tóc cô thay vì kẹp như hôm đám hỏi, nay được bà Sáu bới lên, và chiếc trâm vàng phượng kiều có hình đầu và đuôi phượng chạm thật khéo, và đây là của Gia Bảo, lần đầu tiên được đem ra dùng cho cô. Bà Sáu trang điểm cho cô dâu và khen lấy khen để: "Ôi chà ơi, cháu của tôi đâu có thua gì công chúa Thái Ba phải không? À, phải có phượng liễn cho cháu tôi đi kìa mới xứng ạ." Mà thiệt, cô Sương rất đẹp, mình hạt sương mai đi đứng yểu điệu chỉnh tề, phải thế con nhà gia giáo. Bà Sáu dìu cô ra tận bến sông, chống nạnh hai quai, do do cặp môi nói: "Cầu ai bắt có đóng đinh kỹ không vậy? Kẻo cầu tre lắc liễu gặp gình cháu tôi khó đi à nghe. Lỡ mà nó dấp chạy cái móng chân là tôi kiện tới tà áo đỏ à." Những câu nói không dứt và duyên dáng của bà làm cho mát lòng cả hai bên, đàn trai lẫn đàn gái. Cô Sương bước từng bậc thang xuống thuyền trong lúc bà Sáu tay dắt miệng nói: "Tuy không có phượng có liễn gì, nhưng có ghe hậu rước cháu về nhà chồng. Kìa chiếc ghe mới sơn, cửa chạm lại gắn bông hoa, nào có khác gì ghe hậu của cai tổng đâu. Nước xuôi thuyền cũng trôi xuôi, phụ tùy tu phu sướng một đời hiển gian nha cháu Sương." Chiếc ghe hậu dành cho cô dâu chú rể, bà Mai và xuôi trai, còn xuôi gái thì chỉ đưa con ra bến, không đưa về tới nhà rể. Vì làm như vậy có nghĩa là đưa đi rồi lại rước về, không tốt cho gia đạo. Nước mắt của Emily chàng làm chàng đau khổ, nàng đã khóc vì ta. Nhưng than ôi, bao nhiêu dự định của chàng đều tan dở và mau chóng dễ dàng. Hôm chàng bước chân về tới nhà, thằng Bảo nói ngay: "Bà má đã sửa soạn cho anh xong hết rồi." "Sửa soạn cái gì?" thì đám cưới của anh chứ cái gì nữa. Minh sững sờ ngơ ngác. Té ra hôm đám hỏi xong ngồi dưới xuồng nghe bà Sáu nói đàn gái thách cưới sớm, Minh tưởng là không thể như vậy được. Nào ngờ chuyện đó lại trở thành sự thật như một cơn gió bay qua. Thằng Bảo trỏ các thứ vật dụng để chứng minh lời nói của nó. Đó, anh thấy không? Ba để cho anh đi dài tây chứ không đi dài hàm ếch. Áo thụn xanh đã thỉnh trong đình, đem về kìa đó. Rồi khăn đóng đó, ba đợi anh về đội thử coi có dựa hay không. Còn cái khay trầu với rượu được cất ở trong tủ nè. Mà cái quả son là để dành đám cưới dở mâm trầu. Thôi, thế là hết chí, dứt tình yêu. Minh như con chim bị nhốt vào chiếc lồng luân lý, áo không mặc qua khỏi đầu, từ xưa tới nay vẫn thế. Minh không dám buông một lời tỏ ý không hài lòng với ba má. Minh biết ba má các em đều lam lũ, chỉ có Minh được đi học. Ba má muốn chàng thành danh thành tài lúc ba má tuổi già. Minh không muốn làm cho đứa con cãi lời cha mẹ, từ thở nhỏ đã học cá không ăn muối cá ương. Đêm sắp đi làm rễ, Minh bỗng đổi tánh, đang lầm lì ít nói, ít cười. Minh vui hẳn lên, pha trò với thằng Bảo, dịu ngọt với con Mẫn, con Thiệp, và tỏ vẻ rất ngoan ngoãn với ba má như một đứa con nít. Minh lau chùi chân đèn trên bàn thờ, tưới hàng bông vạn thọ trước sân. Cuộc đời chuyển động quá nhanh, mới ở bến đò từ biệt Emily và hứa hẹn sẽ trở lên mà bây giờ đã có vợ. Chàng ngồi bên cạnh cô nàng mà ngẩn ngơ tâm sự, không dám cử động vì sợ đụng nàng. Không biết nói câu gì và không biết cái gì để nói. Hỏi thăm gia cảnh bên nàng ư, chàng đã biết cả rồi. Hỏi nàng có yêu chàng không ư, chắc chắn là nàng không yêu chàng bằng Emily. Minh cũng không dám nhìn kỹ nàng, Sương chỉ là một cái bóng mờ trước mắt chàng bên cạnh Emily. Hai người sẽ hóa đá mất nếu không có bà Sáu lúc nào cũng tô vẽ tương lai cho hai người. Ý mẹ ơi, chồng thì rành chữ Tây, vợ thì giỏi chữ Nho, đẻ con ra 9-10 tuổi đã đổ trạng cho mà coi. Tôi dám chắc hội đồng nè, cai tổng nè, cũng không bằng anh chị đó, anh chị Tư. Bà Tư hoàn toàn thỏa mãn về việc cưới dâu, bà đợi câu khen của bà Mai để đáp lại nên nói ngay. Ý dạ, đó là nhờ công sức công cán của chị chứ vợ chồng tôi, tài hẹn đức mọn, đâu có làm nổi cái việc như vậy. Bà Sáu lại tiếp, anh Hương thì giỏi chữ Nho, chắc ảnh đã tính việc đặt tên cho cháu ngoại của ảnh, cháu nội của anh Tư rồi chứ gì. Câu nói vô tình của bà Sáu làm Minh giật mình. Đã có lần Emily thủ thỉ với Minh rằng nàng đã để ý mấy đôi giày và áo đầm của trẻ sơ sinh khi bày bán ở tiệm mai. Nhà nàng thủ thỉ với chàng sau khi gặp Liễu. Em phải có con, không có con em chịu không được. Thà nghèo mà có con hơn là nhà giàu trụi lũi rồi đi xin con của người ta. Vui miệng, nàng lại kể chuyện Auchan, nơi đồng quê của Maupassant cho Minh nghe. Rồi lại hứng thú bảo, nếu mình có con gái trước thì đặt là Nguyệt, con trai thì đặt là Quới, anh biết tại sao không? Minh hôn Emily thay cho câu trả lời. Nhưng bây giờ hoa Nguyệt Quới ở ngã ba, đứng giữa đó chờ đợi đầy mòn rủ xuống, làm sao chàng còn hái tặng nàng được nữa. Đám thuyền rước dâu về đến nhà thì đúng bữa cơm chiều, mọi lễ nghi theo cổ tục được giữ trọn vẹn gần như hồi thời đám cưới của ông Tư và bà Tư cách đây 22 năm. Ông bà lấy đó làm điều hãnh diện với hàng xóm. Kiêu hãnh hơn nữa là các vị thầy học cũ của Minh từ các lớp đồng ấu dự bị sơ đẳng trường làng đều có mặt. Ông thầy xóm nay đã ngoài 70 vẫn chống gậy đi tới dự và đọc tặng cho đôi tân hôn một bài thơ đường luật, lấy ý trong bài quốc văn Connell về thăm thầy cũ. Còn vị thầy lớp dự bị thì lại đọc bài thuộc lòng mà ông đã dạy cho Minh hồi thổi trước. Ngon là mật mỡ tốt, vàng con, vì học mà nên ở các con. Sội kinh nấu xử con bền chí, ngày nay rạng rỡ cả tông đường. Buổi tiệc chính thức chấm dứt, ông Tư và Tư mời chị Kỳ Lão trong làng 80 tuổi, có 14 người con, 60 cháu nội ngoại mà hai vợ chồng, một kèo một cột đều còn khỏe mạnh, ngũ đại đồng đường vào buồng trải chiếu bông, Cà Mau lên giường cho cặp tân hôn và chúc. Một cây cù mộc, một sân quế què. Làm xong nhiệm vụ thiêng liêng, ông cụ lui ra, ông nhì mang tới một gói giấy hồng buộc bằng dây kim tuyến và để trên giường, rồi thưa với thân mẫu chàng rể: "Tôi là chú ruột của cô dâu, anh chị tôi phó thác cho tôi mang vật mọn này tới tặng cho vợ chồng, cho cháu trong đêm hợp cẩn." Rồi ông mở gói ra, cầm đưa lên, sổ ra. Đó là một tấm lụa đào dài chấm đất, bề ngang chừng 4 gang tay. Ông nói tiếp: "Trên tấm lụa có dệt 2 câu, mỗi câu gồm 4 chữ nho." Ông nhì đọc xong đưa lên cho chàng trai coi và treo lên cửa buồng. Rồi mọi người lần lượt rút lui giữa niềm hoan hỷ của gia quyến. Bà Mai lấy làm hãnh diện về cái thành tích mình vừa đạt được là xe duyên cho cặp trai tài gái sắc. Nhưng mặc dầu cái miệng của bà ít khi kéo da non, bà cũng biết giữ ý giữ tứ, nên đôi khi bà cũng kín đáo. Đám cưới hoàn mỹ, ông Tư bà Tư mời bà ở lại để trao bạc và vật và vật đền ơn, thì bà xua tay nói ngay: "Ôi, ơn nghĩa gì anh Tư, tôi nối dây tân tấn cho được được cho hai cháu, hai bên được dâu hiền đế thảo là tôi mừng rồi. Cho tôi cái đầu vịt gặm chơi là đủ, đầu heo, đầu bò làm cái gì nữa." Nói xong, bà rút cục thuốc xỉa, xỉa qua xỉa lại rồi nhét lên mép, thù nụ một cục như vừa bị kiến lửa cắn, lắng nghe bà Tư nói gì để đối đáp. Bà Tư lấy ra tờ giấy bạc chưa xếp đặt trên bàn và nói: "Chị Sáu cầm chút xíu này thì vợ chồng tôi mới ăn dạ." Bà Sáu liếc thấy hình con công xè cái đuôi to tổ bố trên tờ giấy bạc thì hài lòng lắm, nhưng còn dùng dằn: "Tôi nói thì tôi không nhận là tôi không nhận, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép bà Mai. Ăn nhiều hết lộc của con cháu, hết duyên mai mối của tôi sao? Tôi với chị còn nhiều dịp mà." Bà Tư nghe bà Mai nói vậy thì hiểu ý, bèn cười: "Chị không biết chứ tôi còn hai đứa con gái với thằng Út, rồi cũng nhờ tới chị chứ ai vô đây." Bà Mai bắt mối: "À, con em kế cậu Minh được mấy tuổi rồi?" 18. "Sao chị đẻ thưa vậy? Trai đầu lòng 23 mà trưởng nữ mới có 18. Bộ anh Tư hồi đó có bà nhỏ sao?" Ông Tư cười: "Có chứ, có tới hai bà lận, một bà lo nấu nướng, một bà tối vũ mùng." "Vũ mùng rồi đi ra hay ở luôn trong mùng đó hả chị Tư?" Cả ba cùng cười. Bà Mai hỏi tiếp: "Con nhỏ kế thì bao nhiêu?" 17. "Trời ơi, thưa rồi nhặt, chắc là hai bà nhỏ cuốn gói dông mất, cho nên chị hơn con em có 1 tuổi à. Thôi để đó tôi lo, người ta đã trông thấy hai đứa nhỏ rồi." "Ở đâu vậy chị?" "Thì tụi nó đi rước dâu đó, bên làng gái người ta dòm ngó chứ đâu nữa." "Mẹ ơi, con gái mà đi đám cưới thế nào cũng có 100 cặp mắt đổ vô, không chỗ này thì cũng chỗ kia đi tới, ai nhanh chân thì được. Để đó tôi chọn cho, gả con chị tháng giêng, con em về chồng tháng chạp được không?" "Mẹ ơi, làm cái gì mà nôn dữ vậy chị Sáu?" "Thôi thì Tết năm trước đám hỏi con chị, Tết năm sau đám cưới con em, vậy không có mang tiếng gả con rất nhiếu à." Ông Tư không nói gì, nhưng bà Tư gật ngay: "Chị làm sao cho xong thì thôi, con gái như cái hũ mắm treo đầu vàng, gả sớm được ngày nào mừng ngày đó chị Sáu ơi." Bà Mai tiếp ngay: "Thôi thường ở trong nhà có hai đứa con gái tuổi sắp xỉ nhau, thì gả con chị xong phải tính cho con em chứ. không nên để lâu đâu, con em nó phân bì. Không mà nói giấu gì chị nghe. Bà Mai ngó quanh ngó quất, rồi nhỏ giọng: Xin lỗi anh Tư chị Tư nghe, đây là chuyện tôi đã gặp. Tôi nói cho anh chị chứ không phải là bịa đặt gì đâu nghe à. Ông quản A Hòa đó có hai đứa con gái, người cả con chị xong, nhà hiếm người nên giữ con em ở lại để làm lụng. Nhiều chỗ đi nói cũng không gả, lần lựa tới 2-3 năm, chẳng ngờ bữa nọ con nhỏ cuốn gói đi mất. Nói vậy là anh chị biết đi đâu rồi. Bà Tư nói: tôi vừa có nghe cái chuyện đó. Bà Mai tiếp: Con gái thấy chị em bạn có chồng thì nôn lắm, đêm nằm trăn trở thở dài, nhớ tới người ta có đôi có bạn, còn mình sao mãi gối chiếc phòng không. Làm cha mẹ thì phải biết bụng con chứ, nhất là con gái mới lớn. Cho nên có con gái tới tuổi gả chồng thì đừng có làm khó cho đàn trai cho lắm. Ông Tư trở lại chuyện lúc nãy: Bây giờ mình theo văn minh, giảng lược bớt đi nhiều lễ nghi, chứ hồi cỡ tôi đi cưới vợ đâu có dễ dàng như vậy. Cưới được con vợ đem về nhà, đầu phải trọc mà 3 lớp tóc à. Bà Mai xỉa thuốc 2-3 cái rồi hỏi bà Tư: Bộ hồi đó cô tiểu thư trầu này làm khó ông công tử râu kia lắm hả? Đâu có phải cô ta khó dễ, mà do phong tục ông bà để lợi, mình phải noi theo đúng tục lễ chứ. Xót một cái là bị hất ngay à. Chà chà, bây giờ ông anh mới khai ra hen. Ông Tư tiếp: Lễ thứ nhất là cái lễ nói, tức là bên đàn trai tới nhà bên đàn gái, ý là chọn được nơi này để cắm sào, nhưng mới là chỉ lễ sơ vấn thôi. Sau đó mới tới là lễ hỏi, ai có chữ nho thì gọi là vậy, lễ vấn danh, tức là đàn trai xin bên gái cho biết tên họ, ngày sanh tháng đẻ của cô gái để so tuổi tác, biết bản lộc mệnh của hai đứa trẻ. Bà Mai cười ngất: Ý trời ơi, tôi hỏi thiệt chị Tư nghe, hồi đó chị có lén lén coi mặt của ảnh không? Bà Tư hỏi ngược lại: Còn chị có không mà cật vấn tôi? Bà Mai cười hà hà: Trời ơi, mắc cỡ muốn rụng rúng mà, ai mà dám rình mà coi. Lo chui rút ở trong buồng, xeo gãi cây xong ngoài cửa mà cũng không động đậy nữa là dòm. Vậy chứ chừng nào mới bà mới biết được cái mặt của ổng? Cưới xong 2 ngày mới dám dòm kỹ một chút. Vậy chứ còn chị thì sao? Tôi không có biết mặt mũi ổng ra sao hết à. Bà Mai hỏi: Vậy mà dám cho ảnh chui vô mùng ngủ chung hen? Bà Tư đỏ mặt phun cổ trầu lia lịa vào ống nhổ, không ngước lên mà khoát tay lia lịa: Chị là quý không nè, là tôi hỏi thiệt mà, chứ còn chị thì sao? Mẹ ơi, tôi cả tuần lễ không có cho ổng đụng tới, hễ bỏ tay lên mình là tôi phủi văng ra, phủi riết rồi văng cả bài con đó hả? Ông Tư cười rồi nói tiếp: Sau đó là lễ giao bạc, tức là khi đã so tuổi đôi trai gái, hai bên hợp nhau, tới lễ tính hôn thì hai bên đã đồng ý làm lễ cưới, tức là lễ nghinh hôn. Còn một lễ nữa tôi quên mất, bây giờ chỉ còn có 4 lễ nói, lễ hỏi và lễ nghinh hôn. Quên nữa, trước cái lễ nghinh hôn là phải xin làng, dán bố cáo là cốt để cho dân trong làng biết, coi có ai phản đối cuộc lễ này không. Nếu ai phản đối là làng thấy lý do chính đáng thì cuộc lễ lợi, sượng ngắt là như khoai ngập nước vậy đó. Hồi nào tới giờ chị có gặp cái vụ nào như vậy chưa? Không, hễ tôi làm mai là suông hết hà. Chị thấy không chị Tư, hai ông xui đều là nho, mà mọi việc đều dễ dàng từ đầu chí cuối à. Có nhiều đám mà, bà Mai chẳng những lội rã đầu gối mà còn đen cả mặt mày nữa chứ. Tại sao vậy? Vì đàn gái thách cưới nặng nề chứ làm sao? Họ đòi nào tiền chợ, tiền nọ sọ tiền kia, rồi đồ nữ trang phải gồm những cái gì, mấy cây kiềm, mấy đôi bông, mấy tấm lắc, mấy sợi dây chuyền cổ, chuyền rách, nào là quần áo cho cô dâu, nào là heo bò xôi khổ, rượu gì mấy cặp, trà gì thì trà, mấy gói mấy cân. Nếu đàn trai lo không nổi thì phải nhờ miệng lưỡi của bà Mai xin bớt. Nhiều khi đàn gái dơ cao đánh khẽ, nhưng cũng gặp mà nhà bắt gắt không hạ xuống chút nào. Chú rể phải chạy công đuôi, là có cờ, lo cho đủ các thứ. Khi cưới được về thì nợ ngập đầu, hai vợ chồng phải nai lưng ra cài cuốc để trả nợ cả chục năm mới dứt. Nhiều cặp mà mới ăn ở có mấy ngày, chàng rể đã khệnh cho cô dâu một trận nên thân. Tại mẹ mày cho nên tao mới khổ, rồi gây gỗ, rồi bỏ nhau. Đó, mới tới lúc bà Mai đưa đầu chịu bán đó, chị thấy không? Hai vợ chồng chửi nhau thì kêu tên bà Mai ra mà nhiếp. Nhiều cô đẻ không ra, cũng đổ thừa bà Mai, thiệt là trăm dâu đổ đầu tầm mà. Ông Tư cười kha kha, ha ha ha, vậy khổ vậy sao chị vẫn vui vẻ? Làm Mai là làm phước anh Tư à, xe duyên được một cặp tốt lành, khác nào lập nên một cánh chùa. Nói cho ra, lẽ vậy chứ hồi nào tới giờ tôi chưa có bị ai chửi rủa lần nào. Có ai thách hung đàn trai mà phải bỏ cuộc chưa chị? Không, nhưng có lúc đàn gái bày trò phá phách, gây rắc rối cho đàn trai. Ví dụ ngày rước dâu, họ cho trẻ con giăng dây bít mối đường không cho đàn trai vô. Đàn trai biết ý, cho các em vài xu, vậy là chúng thu dây lợi. Nên nhớ là chúng cũng được bên đàn gái dặn trước, cuộn dây lợi chứ không được có cắt dây. Cắt dây có nghĩa là làm đứt dây tơ, mà đàn gái lại sợ chuyện này hơn đàn trai. Bà Mai tiếp, qua được cái sợi dây chặn đường, tới cái cổng nhà đóng kín, bộ không cho rước dâu hả? Đó là cái chuyện khuấy chơi cho vui vậy thôi, chứ không cho thì ma nào nó rước. Theo tục lệ thì từ sau khi tính hôn, con gái đã làm dâu, làm vợ người ta rồi, ai mà mó tới nữa. Nhưng mà trong chơi cũng có thiệt, cũng như bài về sau đây, để vui cười trong lúc ăn uống, nhưng cũng để chế giễu những nhà có con gái thách thức cao bỉ mặt họ chơi. Cái bài về đó nó vậy nè, để tôi đọc cho anh chị nghe nha. Em là con gái đồng trinh, cha mẹ thách cưới thỏa tình bà con. Cưới em một gánh vàng son, 100 cây nhiễu, 1 chuông lụa đào, 1.000 thước gấm đủ màu, nhị thập bát tú, 28 vì sao trên trời. Trầu cao rực rỡ xanh tươi, hộp thuốc bằng bạc, bình vôi bằng vàng, ghe hầu lộng lẫy thật sang, bà con thân tộc nhà nàng đưa dâu. Ba thiên đôi guốc mã vàng, hùa trống trong ngõ rộn ràng khắp thôn, lại thêm mấy ché mật ong, một chum ngự tủ cho lòng ngõa nguê. Heo chín cặp, chục đôi bò, 50 dê béo, 100 giò rượu ngon. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, chàng không nạp đủ, đừng mong em về. Đọc xong bà Mai cười, chị Tư nghe ơn ớn xương sống cống xương sườn chưa hả chị Tư? Bà Tư lắc đầu, ê chà, thách càng cao, con gái mình càng cực, đàn trai càng ghét thì họ càng đậy đỏ nhiều. Con mình ngóc đầu lên sao nổi chứ tốt gì chị Sáu. Bà Mai chùi mép trầu bằng hai ngón tay rất dán khéo rồi ngoai ngoai cặp môi đỏ thén. Chị nói chứ phải à, gả con chứ đâu phải bán con, người ta cưới dâu chứ đâu phải mua về làm đầy tớ làm việc nhà. Ông Tư nãy giờ ngồi lặng thinh bỗng bật ra tiếng nói, ê, nãy giờ tôi quên đi khuấy cái khoản thì tới nhà vợ chưa cưới để làm rể 3 năm nữa chứ. Đây là sự thử thách gay go nhất của chàng rể à nghe. Cả nhà bên vợ soi mói từng cử chỉ một để chê chàng rể đó. Nếu có cái lỗi gì to, ví dụ như lên mâm cơm mà quên thỉnh cha mẹ vợ trước, để rồi kế đó là mời các anh chị em trong nhà xong, mình mới được phép ngồi. Như vậy mới có thể bị bất nghĩa là như học trò thi rớt và mất vợ như chơi à. Bà Tư nói, tôi cưới vợ cho con trai, anh chị xui không đói, không đòi món gì mà còn bảo tùy ý gia đình tôi. Bây giờ tôi gả con gái cũng dễ dàng như vậy, tùy ý ở bển đi món gì tôi nhận món nấy, không có đòi hỏi, không thách một tiếng. Ông Tư gật gù, cái phong tục ông bà mình ngày xưa có gắt gao thiệt, nhưng làm như vậy viên kim cải mới bền chứ. Bây giờ người ta giảm trước nhiều quá. Ông Tư nói đến đây sực nhớ tới cái đám cưới của thằng Minh, cách cái đám hỏi có 2 tháng thì nói tránh đi. Coi vậy chứ cũng tùy đám à, có đám làm đủ thư lễ nghi, tới chừng bỏ nhau thì vẫn bỏ. Còn có đám mà giảng lược đi nhiều mà vợ chồng vẫn ăn ở suốt đời với nhau đó. Đó là do tuổi của 2 người, bà Mai nói. Có những đôi chỉ tốn có cặp dịch, không có bông có vàng gì hết mà cũng ở đời đó sao. Ông Tư gọi thằng Bảo lấy khay rượu trầu đem ra, bà Mai biết ý liền xua. Thôi 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 anh Tư ơi, tôi không có biết uống rượu đâu. Chỉ ăn thêm miếng trầu héo, hớp thêm chút rượu lạc, gọi là nhận cái ơn của vợ chồng tôi vậy mà. Ừ thôi, tôi nhận rồi đó. Bà Mai quơ tay. Nè, còn cái thằng nhỏ kia là con trai út của anh chị đó hả? Dạ, bà Tư đáp. Anh nó là Minh, nó là Bảo. Còn lâu lắm mà mới tới phiên nó làm nhọc lòng chị. Coi vậy chứ nó dỗ nhỏ, nó nhổ dò lên mấy hồi. Bà Mai cười và đưa tay vào đầu thằng bé. Để cô coi lúa sớm ở đâu tốt, cô bỏ vô vài hộp cho con một đám nghe. Thằng bé không hiểu lúa sớm là cái gì, cũng dạ một tiếng. Trong khi bà Tư cầm tờ bạc nhét vô giỏ trầu của bà Mai